Hôm nay chúng ta học tiếp quyển Muôn Thiền. Và cái phần hôm trước mình đang học nửa chừng á, là cái phần hoàn toàn thu vào ở trong cái giáo thứ ba, là giáo mà chỉ chân tâm á. Kinh Hoa Nghiêm nói: biết tất cả pháp là tự tánh của tâm thì thành tựu huệ thân, không do nơi khác mà ngộ. Ở đây cũng nói cái ý như là trong phương giáo thu vào đó, là mọi thứ đều từ tâm mình lưu xuất. Khi rõ được chỗ này thì có nghĩa là thành tựu huệ thân ngay nơi mình á, chứ không phải tìm từ nơi khác. À, bệnh của chúng sanh á, là cái bệnh hướng ngoại tìm cầu. Mình cứ tưởng sự giác ngộ từ bên ngoài hoặc là do ai đó cho mình. Thành ra trong nhà thiền dạy chúng ta phản quan, xoay trở lại để tìm cái kho báu nơi mình. Bây giờ ha, ví dụ như thường chúng ta nhìn vào trong gương á, thì thấy bóng. Bây giờ tất cả quý vị nhìn lên ở trên cái gương này, thì khi mà nhìn trên gương á, thì em thấy cái gì? Thấy mình trống á, phải không? Thấy cả lớp học ngồi trống. Thường thường mình đâu có nói là thấy bóng đâu, phải không? Đó, nói là thấy đủ, thế nào là huyền gì thấy đủ hết trơn. À, thì tất cả những cái đó bây giờ với con mắt mình á, thì mình biết đây là bóng. Nhưng mà một đứa con nít mà nhỏ xíu còn bò á, thì nó có tới đây nó giỡn không? À, hoặc là mấy con mèo, mấy con chó. À, cái hồi mà cô ở bên kia á, trong vườn chùa á, có một cái con chim nó hơi lớn lớn như con cò vậy đó, chỉ có điều là nó màu đen. Nó là con Roadrunner. Thì cái con chim này nó chỉ có một con ha, nó không có bạn. Thì cái hồi mà Hương Giác ở bên đó thì Hương Giác kể là mỗi chiều vậy đó, nó tới trước cái cửa phòng khách á. Cái phòng khách là cửa kiến. Thì nó tới nó nhìn, khi mà chiều xuống á, thì bên trong nó tối, thành ra cái cửa kiến á, nó có thể soi thấy hình rõ lắm. Thì nó tới trước cái cửa kiến, cái nó đá cái con chim ở trong kiến á, nó đá quá chừng luôn. Nó tưởng đâu đó là con chim thiệt. Thế tới hồi cô qua thì cô lại thấy khác, là tại vì suốt một thời gian dài nó không có bạn, mà nó chỉ có cái con chim mà bóng trong đó thôi. Thì hồi trước nó đá, nhưng mà tới khi cô qua thì cô lại thấy mỗi lần nó bắt được một con chim châu chấu, một con châu chấu cào cào gì đó, cái nó tha cái con đó, nó tới trước cái kiến, cái nó cái đuôi chim nó cứ quẩy qua quẩy về, làm như là nó mời ăn, mời cái con châu chấu đó vậy. Thì nghe cái câu chuyện như vậy mình mới thấy là con chim đó nó tưởng đâu trong cái kiến có một con chim khác. À, thành ra ban đầu nó đá, rồi lúc sau nó muốn làm bạn với con chim đó. Thì nó là chim, cho nên nó tưởng bóng là thật. Còn mình á, mình nhìn vào gương mình không có tưởng như vậy. Nhưng mà trong cái gương tâm của mình á, những cái bóng nó sanh khởi liên tục, thì mình luôn luôn lầm. Mình làm không khác gì con chim hết trơn á. Mình làm bóng là thật, rồi mình theo bóng mà vui mà buồn, và lúc đó là cái lúc trôi lăn. Thì còn bây giờ với một cái người giác ngộ, với một cái người tỉnh, khi một niệm sinh khởi họ biết đó là bóng, khi một cái tâm tình sinh khởi họ biết đó cũng là cái bóng dáng. Và họ ý thức được ấy, cái bóng này có là từ cái tính chiếu soi của cái gương tâm, từ cái tính liễu tri của tâm. Thành ra mê với ngộ cách nhau có một chút à. Giống y như là bây giờ mấy em nhìn lên gương thì bóng không rời gương, nhưng mà
đừng có lầm bóng mà vẫn biết tánh gương. Thì đó, cái người tỉnh với người mê khác nhau có một chút đó thôi. Thiền sư Tổ Tâm một hôm ngài cùng nói chuyện với ông Quang, là ông Phán Quang Lập. Hai người đang bàn về triều luận. Thì ông Lập là một cái người cũng nghiên cứu Phật học, cho nên thường đọc sách nhiều. Và ông ấy nhắc lại một câu trong triệu luận, trong cái tính cách như mình là cái người đã thông suốt, thấu đáo được cái nghĩa lý. Ông nói là triệu luận có nói cái câu hiểu vạn vật là chính mình, tình cùng vô tình, chung một thể.
Thì ông Lập nói trong một cái ý là ông hiểu được câu này. Thì vị thiền sư này mới dưới bàn á, dưới cái bàn lúc đó có một cái con chó đang nằm. Thì ổng mới lấy cái cây thước chặn giấy trên bàn, ông gõ con chó một cái. Thì con chó thình lình nó bị cây thước nắm, cái nó cong đuôi nó chạy mất. Rồi ổng lại lấy cây thước, ông gõ cái bàn một cái. Thì xong rồi ổng mới nói là con chó hữu tình cho nên chạy đi, còn cái bàn vô tình cho nên không có đi đâu, không có biết chạy. Thì như vậy tình với vô tình làm sao thành một thể được? Như vậy là khác nhau, phải không? Con chó thì biết đau, biết chạy. Cái bàn vô tình không biết đau, đứng yên. Thì như vậy sao gọi là một thể được? Thì cái ông quan này ổng lặng thinh không đáp được. Hồi kia, hồi đầu á, thì nhắc như là mình hiểu. Nhưng mà bây giờ khi nghe gạn lại như vậy thì bí, không đáp được. Thì sư mới nói như thế này: vừa khởi ý niệm rơi vào cái suy nghĩ liền thành là pháp thừa, tức là pháp dư. Vậy thì đâu có từng hiểu vạn vật là chính mình. Đó, những cái ý này nó rất là sâu, thành ra mấy em vừa nghe kỹ vừa nghiệm. Cái câu chúng ta mới học là tất cả pháp là tự tánh của tâm. Còn cái câu trong triều luận đang nói ở đây là vạn vật là chính mình. Hai cái ý này đồng hay là khác với em? Nó cũng giống giống, phải không? Tất cả vạn vật là chính mình. Nói thì như vậy, nhưng mà con chó nó biết đau, nó chạy khác. Cái bàn không biết đau khác. Thành ra khi mình khởi lên đó là mình thấy phân biệt khác và không hiểu được cái ý kinh, ý luận. Cái câu của thiền sư nhắc chúng ta là vừa khởi niệm rơi vào ý thức suy nghĩ liền là pháp thừa. Vậy thì đâu từng hiểu vạn vật là chính mình. Nghĩa là nếu em muốn biết cảnh giới của tự tánh này thì phải ở trong cái chỗ vô niệm. Vừa dấy lên một niệm thì lập tức có phân biệt, mà có phân biệt sai khác thì không thể nào hiểu được cái ý vạn vật là chính mình, hoặc là tất cả pháp là tự tánh của tâm. Thành ra những cái này chúng ta nghe rồi, người xưa ngay trên một câu này dừng tâm thì rõ. Còn chúng ta tu tập á, trong những cái giờ ngồi thiền thỉnh thoảng hoặc là khi nhập thất, khi mà cái tâm, cái vọng tưởng mình dừng, thưa, lặng, thì tự nhiên mình mới nhận ra cái chỗ. Thế nào mọi chuyện chỉ là từ tâm mình phấn hiện. Và khi nhận ra như vậy, gọi là thành tựu huệ thân, không do nơi khác mà ngộ. Ngài Đồng Sơn hỏi thầy mình là thiền sư Văn Nham: sau khi hòa thượng 100 tuổi, nếu mà ai hỏi làm sao vẽ được hình thầy thì lúc đó con nên đáp như thế nào? Ngài Động Sơn, ngài Văn Nham trả lời là hãy nói với y, tức là cái này. Thì ngài Văn Nham im lặng một hồi lâu rồi mới nói: người gánh vác việc lớn cần phải xét kỹ.